This is KBDT, Highland Park, Texas.
Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều, vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay do thi sĩ Huy Tâm phụ trách trong phần giới thiệu nhà thơ Mỹ Nhung. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời mến chào tái ngộ cùng thi sĩ Huy Tâm trên đường dây ạ.
Vâng, chúng tôi là Huy Tâm từ Houston, Texas. Xin gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý thính giả của Sài Gòn Dallas Radio 1160 AM. Và chào cô Như Tuyền.
Dạ, hôm nay Như Tuyền hân hạnh được làm việc một lần nữa với thi sĩ Huy Tâm. Và thưa quý thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ tóm lược về những hoạt động của Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ để quý thính giả dễ dàng theo dõi nhé.
Vâng, chương trình sinh hoạt của Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ trong thời gian qua thì Trung tâm đã đón nhận thêm 3 hội viên viễn cư mới. Thứ nhất, ông Phạm Khắc Trung, một hội viên lâu năm của Văn Bút Nam Hoa Kỳ từ trước năm 2015 ở London, ở Canada. Thứ hai là Văn Thi Hữu Nguyễn Trịnh Duy Hân ở Toronto, Canada. Thứ ba là Văn Hữu Nguyễn Hoài Năng, cựu đại úy không quân, nhà văn ở Mississauga, ở Canada.
Văn Hữu này đã nộp đơn gia nhập Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ nhân được tuần báo mời chúng tôi tham dự buổi giới thiệu tác giả tác phẩm của 8 thi văn sĩ gồm 3 người đến từ Hoa Kỳ. Yên Sơn đến từ Houston, Linh Vang từ Seattle, Hoàng Vi Kha từ Virginia và 5 Canadian gồm Nguyễn Trịnh Lê Hân, Nguyễn Hoài Năng. Ngoài sự thành công tốt đẹp của buổi giới thiệu tác giả tác phẩm, chúng tôi đã có dịp quảng bá hoạt động của Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ đến những thi văn hữu đã gặp và đã nhận được nhiều cảm tình và khích lệ, bằng chứng là sự tình nguyện gia nhập của 3 văn thi hữu nêu trên.
Ban chấp hành trung tâm đã có buổi họp ban chấp hành mở rộng vào ngày 23 tháng 5 năm 2024 thảo luận về các vấn đề. Thứ nhất là nhận đơn từ nghiệp vì lý do sức khỏe của Văn Hữu Lê Thị Hoài Niệm. Sau khi bàn thảo kỹ lưỡng, toàn thể hội viên hiện diện đồng lòng đề cử Văn Hữu Như Ly giữ chức vụ tổng thư ký cho đến hết nhiệm kỳ 2023-2026. 3 ngày sau, Văn Hữu chủ tịch có cuộc họp riêng với Văn Hữu Như Ly và được Văn Hữu vui vẻ nhận lời đảm trách chức vụ tổng thư ký thay cho Văn Hữu Hoài Niệm.
Tham dự bảo trợ tiệc của Hội Cảnh sát Quốc gia Houston ngày 2 tháng 6 năm 2024. Tham dự bảo trợ tiệc ra mắt sách của 2 văn hữu hội viên Mỹ Nhung và Đào Đông Khê ngày 9 tháng 6 năm 2024 tại Ocean Palace. 13 tháng 7 năm 2024, Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ nhận lời tổ chức buổi ra mắt sách của sử gia George Weitz, tập sách Tước Kiếm Phương Xa viết về cuộc chiến Việt Nam trước 1975 và hồi ký Bóng Mây Tình Yêu của nghệ sĩ Kim Vui do dịch giả Phan Lê Dũng chuyển dịch, đồng thời tiến sĩ Phan Quang Trọng cũng sẽ giới thiệu tập sách dịch Thiên Mệnh Không Còn của tiến sĩ Geoffrey Shaw.
Đầu tháng 9 năm 2024, sẽ có buổi sinh hoạt văn nghệ thường kỳ và phát hành tạp chí tin văn số 40 mùa hè của trung tâm tại HV Đăng Sinh. Sẽ thông báo chi tiết sau về gia hạn nhận bài cho số tin văn mùa hè sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 7 năm 2024. Và trung tâm cũng dự định tổ chức giải viết văn 50 năm tha hương, dự trù tổ chức phát giải nhân dịp lễ kỷ niệm 30 tháng 4 năm 2025. Văn Hữu chủ tịch sẽ đệ trình dự án trong một buổi họp chấp hành mở rộng vào thời gian tới.
Và hôm nay chương trình hân hạnh giới thiệu nhà thơ Mỹ Nhung, một thi nhân đến từ mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc, nơi xuất phát những câu thơ sao động lòng người.
Đất mũi Cà Mau trời cao biển rộng, thoang thoảng hương tràm, gió lộng ngàn phương. Ai về nhắn với cố hương, Cà Mau đất mũi, nhớ thương trọn đời.
Ai có về thăm quê cuối Việt, ăn cá rô kho nước mắm đồng, cơm nàng hương vừa thơm vừa dẻo, nước dừa xiêm ngọt lịm mát lòng.
Thưa quý vị, thơ văn nói về quê hương, nói về nỗi buồn xa xứ là có nhiều, phải nói là rất nhiều người viết. Nhưng bài thơ của Mỹ Nhung dễ dàng đi vào lòng người bởi ngôn ngữ không trau chuốt bóng bẩy mà rất gần gũi thân thương. Ai có về thăm quê cuối Việt, thăm đường xưa đất gọ gồ ghề. Tuổi thơ tôi tung tăng phách vở, đội nắng mưa hai lượt đi về.
Bài thơ này được Mỹ Nhung viết và in trong tập thơ có chủ đề Nếu lỡ ngày mai, ra mắt năm 2019 và đã tái bản đầu năm 2022.
Giữa cái lúc văn chương hạ giới rẻ như bèo mà có tác phẩm về thơ được tái bản chỉ trong vòng vài năm, quả là một kỳ tích đáng mừng.
Thi tập Nếu lỡ ngày mai gồm hơn 70 bài thơ, được viết bằng nhiều thể loại nhưng đa số là thơ tự do và vẫn mang nỗi lòng khắc khoải, thương nhớ quê hương.
Ai có về thăm quê cuối Việt, mang dùm tôi biển nhớ trời thương. Mấy mươi năm làm thân viễn xứ, chưa một lần về lại quê hương.
Nhưng bây giờ, chúng ta hãy nói về tập thi tập mới của Mỹ Nhung, sẽ được giới thiệu đến người yêu thơ cùng quý thân hữu vào ngày Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024, tại thành phố Houston, Texas.
Vâng, thưa quý vị, đó là tập thơ có chủ đề tiếng Trung, được viết chung bởi hai thi nhân Mỹ Nhung và Đào Long Khê, do nhà xuất bản LP Printing phát hành đầu năm 2024.
Tiếng lòng trăm bức tờ mây, gửi người tri kỷ nhận đây làm quà. Hai câu thơ lục bát mở đầu tập thơ Tiếng lòng đã gửi gắm tâm tình của các thi nhân đến với người đọc.
Tiếng lòng gửi đến thế nhân, như trao đời chút tình xuân ngọt ngào. Lời thơ ý nhạc thanh cao, quyển trong hương gió, dạt dào yêu thương.
Thi tập Tiếng lòng chất chứa nỗi rai rứt của những cánh chim lìa tổ, như hồ mã Tây Bắc Phong, việt điệu Sào Nam Chi, đọc lên mà đắng cả lòng, quặng cả ruột, như bài thơ dưới đây.
Em là quê hương. Thưa quý vị, bài thơ này đã được nhạc sĩ Hoàng Cầm và nhạc sĩ Hoàng Văn tại Houston phổ thành ca khúc. Nếu có dịp chúng tôi cũng sẽ mời quý vị thưởng thức. Nhưng bây giờ mời quý vị nghe Em là quê hương. Bài thơ được cảm tác từ câu thơ Em là ai mà nghe qua lại nhớ của thi sĩ Túy Hà. Em là một nửa địa cầu xa lắc, là hương đồng nội gió chưa quên, là mảnh trăng non xuyên qua khóm trúc, là sắc thầm góc biển mặt trời lên. Em là Thăng Long ngàn năm văn vật, ải năm quan còn uất nghẹn tủi hờn, sông Bến Hải ngăn đôi bờ thương nhớ, trang sử nào ghi hết nỗi tang thương.
Em là Trường Tiền làm nên lịch sử, là dòng hương giang êm ả câu hò, là nón bài thơ tóc thề áo tím, là Huế muôn đời, Huế của mộng mơ. Em tên Sài Gòn, Diễm Kiều hoa lệ, đổi tên rồi anh chẳng muốn gọi đâu, đường lá me bay khung trời kỷ niệm, giờ đi qua nghe lòng bỗng tủi sầu.
Em là Cần Thơ, bốn mùa trái ngọt, dòng Hậu Giang chở xuôi ngược Lục Bình. Em áo Bà Ba, mái kèo cua nước, gái miền Tây muôn thuở vẫn trung tình.
Em, mũi Cà Mau vươn ra biển cả, sóng rì rào như tiếng nói yêu thương. Anh biết vì sao nghe qua lại nhớ, bởi vì em là tất cả quê hương. Mỹ Nhung viết năm 2020.
Thưa quý vị, hoặc như nỗi nhớ man mác về một vùng quê yêu dấu qua bài Nhớ biển quê tôi của nhà thơ Mỹ Nhung. Không biết từ bao giờ tôi yêu biển. Mà mỗi lần sóng vỗ lao sao, cánh hải âu chập chờn bay ngược gió, sóng lòng tôi bỗng rào rạt dâng cao.
Biển quê tôi nước xanh màu lá đước, bãi cát bồi năm tháng bởi phù sa, mỗi hoàng hôn nắng trải vàng mặt nước, thuyền cá về thấp thoáng cuối trời xa.
Có lẽ từ một ngày hè xa lắm, người tặng tôi con còng gió màu xanh, nhắn nhủ rằng càng yêu ơi ta yêu nàng lắm, còng thay ta mà tỏ thật ý tình.
Biển quê người, nước vẫn xanh biên biết, mấy con còng gió hoảng núp trong hang, làm sao gợi nhớ thương về bên đó, nhớ biển xưa, nhớ kỷ niệm ngút ngàn. Mỹ Nhung viết năm 2022, thưa quý vị.
Hay khi mùa xuân về, gợi biết bao kỷ niệm thân yêu, mà dù có lưu lạc phương trời nào, thì cũng nghe lòng thổn thức với thi phẩm Đêm Giao Thừa, mắt lệ rưng rưng.
Anh đốt hộ em pháo giao thừa, để hồi tưởng lại những ngày thơ, đêm 30 canh nồi bánh tét, mùi thịt kho thơm mãi đến giờ.
Em thắp hộ anh một nén nhang, tưởng nhớ mẹ cha đã khuất ngàn, thắp thêm nén nữa dùm em nhé, cho bạn bè giấc ngủ bình an.
Anh cắm hộ em lại cành đào, cờ vàng anh nhớ phải treo cao, khấn nguyện đi anh niềm mơ ước, và hộ em lâu ngấn lệ trào.
Em cắt hộ anh chiếc bánh trứng, cạnh bát chè xanh đĩa mứt gừng, mình cùng ôn lại bao xuân cũ, xuân của chia lìa, của nhớ thương.
Anh đọc em nghe bài thơ xuân, giọng anh sao bỗng tắt nửa chừng, hình như hạt bụi vương trong mắt, đêm giao thừa mắt lệ rưng rưng. Mỹ Nhung xuân 2022.
Thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ lời tựa của Ánh Nguyệt, một thi nhân đất Quảng, người bạn văn thơ rất thân thiết với hai tác giả của thi tập Tiếng Lòng, để phần nào hiểu được nội dung tác phẩm.
Tôi và chị Mỹ Nhung gặp nhau trong lần sinh hoạt Văn Búc Nam Hoa Kỳ đầu tiên của tôi, ở quán Mây Chiều Thơ Mộng của anh Tương Như. Tôi vui vì được người chị dễ thương chào hỏi, rồi ngồi bàn chung, lâu lâu tâm sự. Tối hôm ấy, gió lạnh cuối năm, sắp ra về, chị bảo tôi: "Em chờ chị một tí, chị ra xe lấy tập thơ của chị tặng em." Thực sự niềm vui của tôi được nhân lên vì được chị thương mến lần đầu gặp gỡ.
Kể từ đó, hai chị em thường xuyên tâm sự trên điện thoại, nói đủ chuyện vui buồn của nhau, đôi khi có chút thiên hạ tự. Nhiều nhất là nói về văn thơ của nhau. Và rồi chúng tôi được gặp nhau nhiều lần, đã được ra mắt chung tác phẩm thơ của chị và của tôi nữa. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau ngày càng nhiều hơn.
Với chị, thơ đã phủ đầy cả bên ngoài dung nhan của một nàng thơ dịu hiền, khả ái. Chị luôn vui cười, đôi môi xinh như thời còn rất trẻ, mà tôi thường nghe chị tâm sự tuổi thanh xuân của chị rất đẹp. Một cô giáo trẻ, hiền, duyên dáng, đến bây giờ vẫn còn ở nơi chị, mà ai gặp lần đầu cũng rất thích và yêu mến. Thời con gái, nhiều chàng trai chích mê, để rồi ôm tương tư đến mái đầu đã bạc.
Những kỷ niệm của chị đã viết thành thơ. Chị như một đóa hoa tươi không phai sắc và chẳng bao giờ tàn. Tôi thường ví chị như đóa phù dung trong ngọn gió heo may. Hoa tuy mỏng manh nhưng chịu đựng với gió đông, và màu sắc luôn đẹp, một vẻ đẹp như cõi thiên thai. Tôi không dám nói nhiều về chị, sợ chị giận. Chị không muốn tôi tô so một chút cuộc đời chị qua nhiều dâu bể quá khứ ở đây. Sau một năm thân nhau, chị gửi tôi thêm bài thơ Hoa Điên Điển Quê Người, kèm theo tấm ảnh chị chụp một bó hoa điên điển rực rỡ. Tôi đọc bài thơ rất hay và cảm động. Ảnh chị thật đẹp với nụ cười tỏa nắng. Tôi liền gọi chị và cảm ơn, có kèm theo lời khen chân thành nữa. Chừng một tuần sau, chị gọi lại tôi, cười vui vẻ và nói:
Em ơi, nhờ bài thơ Hoa Điên Điển mà chị có được một người bạn.
Tôi bèn hỏi chị:
Bạn già đàn ông đúng không chị?
Chị cười trả lời:
Đương nhiên rồi, ông ấy cũng thích thơ và làm thơ một ký em à.
Tôi chúc mừng cho chị, và tôi đã đoán biết chị sẽ gặp được bạn thơ để vui cùng chúng tôi trong cõi thơ của những người già mê văn chương chữ nghĩa. Tôi chúc mừng chị, chắc đêm đó chị không ngủ được. Người bạn thơ của chị được giới thiệu cho chúng tôi biết và cùng nhau sinh hoạt trong Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Nhiều lần đã hội ngộ với nhau trong tinh thần văn nghệ hát ngâm thơ ở nhà anh chị Huy Tâm. Người thơ ấy lịch thiệp, đẹp lão vô cùng, có giọng nói truyền cảm, sành ga lăng với chúng tôi, và nhất là một bông hoa quý phái. Anh ấy thật hào hoa lịch lãm.
Có nhiều khi chị Mỹ Nhung và anh làm thơ sướng họa với nhau, rồi gửi cho tôi họa thơ nữa. Chúng tôi rất vui và nghĩ đây là mối lương duyên của tuổi già, cùng gặp gỡ để làm nên những bài thơ dễ thương. Không giấu với quý vị nữa, anh ấy chính là anh Đào Đông Khê. Tôi luôn khuyên anh chị nên in chung một tập thơ để kỷ niệm. Và hôm nay, lời khuyên của tôi cũng như ước muốn của hai anh chị sắp thành hiện thực. Chúng tôi mừng vui chào đón đứa con tinh thần của hai người bạn thơ sắp ra đời.
Gọi thơ của Mỹ Nhung làm lòng tôi say đắm và khâm phục. Một nữ sĩ có đủ tố chất để trở thành nhà thơ đi vào lòng người. Với những lời thơ mộc mạc, thiệt tình mà lôi cuốn chúng tôi phải đọc hết trọn bài. Những đoạn khúc thơ hay, đúng vần điệu, ý thơ được chị một thời phóng tác đến cả hơn 200 bài. Ở thơ chị luôn nhớ về quê hương yêu dấu, những kỷ niệm ngọt ngào khó quên và những trăn trở khi đất nước đã mất.
Bài thơ Hoa Điên Điển Quê Người. Anh gửi tặng tôi chùm hoa điên điển, nhắn nhủ rằng ăn để nhớ quê hương. Cảm ơn anh người bạn cũ chung trường, đưa tôi về với quê hương yêu dấu.
Mới vào đọc bài thơ, bốn câu mở đầu cho chúng ta xúc động tức khắc. Con tim hình như xe thắt lại. Chị đã viết được cái chân tình của người bạn tặng cho mình một chùm hoa, dùng từ thật thơ. Nếu như là bó hoa thì không hay bằng. Người bạn tặng hoa còn dặn rằng ăn để nhớ quê hương. Câu nói thật lòng nhưng đưa vào thơ làm ta rung động thật sự. Quê hương ai đi xa mà không nhớ chứ.
Một loài hoa điên điển chỉ có ở vùng quê Nam Bộ, được dùng nấu canh chua với cá lóc, cá ba sa thì ngon tuyệt. Nữ sĩ thật tài tình vận dụng lời thơ sống động, vì hoàn cảnh ở đây thật xa quê hương. Nơi đất khách có mấy ai trồng được cây điên điển để mỗi khi nhìn những bông hoa tươi thắm nhớ về quê hương, da diết. Nữ sĩ đã gợi cho chúng ta nhớ về chốn cũ, dù đi bốn phương trời biển biệt.
Với kỷ niệm của một thời thơ ấu, thuở đường quê bè bạn chạy rong chơi, nhìn cánh diều lơ lửng giữa lưng trời, thuở tắm sông cùng mò cua bắt ốc.
Hỡi nàng thơ Kiều Diễm ơi, nàng đã làm sao xuyến trong lòng, gợi nhớ những kỷ niệm vui đùa của tuổi thơ cùng chúng bạn ở một vùng quê cuối Việt, sống lại nhiều trò chơi thiếu niên, xông pha mọi mặt trận mà thuở ấy nơi đâu cũng có, để rồi khi trưởng thành hay về già, ngồi nhớ lại thật vui. Giờ đây bọn trẻ làm gì chơi cái trò như của chúng ta thời đó nữa. Nuối tiếc tuổi thơ và nhớ thương đã làm tâm hồn nữ sĩ Mỹ Nhung trải lòng thành những câu thơ chân thật, không khách sáo, mộc mạc mà tái hiện được một cách tài tình những hình ảnh đẹp, khi con diều giấy tự cắt dáng thả lên không trung, gặp cơn gió mùa thu bay cao đến lưng trời. Chị đã nói hộ và gợi lại những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ sống hồn nhiên trên quê hương đất Việt, khắp ba miền, trong đó có em. Xin chân thành cảm ơn nữ sĩ Diệu Hiền có những câu thơ mang nỗi nhớ tràn đầy yêu thương.
Sự yêu thương không những chỉ dành cho quê hương, cho dân tộc, cho mảnh đất mà Mỹ Dung đã từng được trưởng thành, mà còn dành cả cho những đấng sinh thành. Chúng ta hãy nghe tâm sự đời ba của nhà thơ Mỹ Nhung. Ba kể con nghe đời ba côi cút, từ Hậu Giang trôi giặt xuống Cà Mau. Ba nghèo tiền nhưng đức tính thanh cao, nên ngoại thương cho ba về ở rể. Nhọc nhằn lắm nhưng ba vui sao kể, nhìn má cười ba quên cả khó khăn. Ba năm trời làm rể cũng qua nhanh, ngoại tác hợp má ba duyên cầm sách.
Rồi con đàn, rồi rễ dâu, cháu chắc, ba má bây giờ tóc trắng như sương, suốt một đời gắn bó với quê hương, nên ba yêu từng bờ tre líp lúa. Một mình con nơi xứ người vất vả, chăm đàn con, lo cha mẹ tuổi già. Thương con nhiều nhưng ba chẳng muốn qua, sợ con gái thương ba thêm gánh nặng.
Gánh của con sao bằng ba lận đận, cả một đời lo gây dựng cơ ngơi, nuôi dạy chúng con khôn lớn thành người. Ba yêu ơi, ba không còn côi cút, con sẽ về cùng chị em nhóm lửa, sưởi ấm tim ba, ba hãy gắng đợi chờ. Mỹ Nhung năm 2022.
Thật cảm động khi bắt gặp một bài thơ mà chị Mỹ Nhung viết về cha mình. Chị đã chân thực nói lên được cuộc đời của cha bằng những câu thơ hay và rất xúc động. Chúng ta đọc hiểu hết những lời thơ yêu thương của người cha tuổi thơ côi cút. Chị dùng từ sao mà thương đến thế, không biết nữa. Ba kể con nghe đời ba côi cút, từ Hậu Giang trôi dạt xuống Cà Mau.
Hai câu thơ đủ làm cho ta rơi lệ. Thương người thanh niên không còn ai thân thuộc, dòng đời bão tố trôi dạt từ tỉnh này qua tỉnh nọ. Trong những lánh lục bình qua con sông Hậu Giang mênh mông nước, người con trai ấy để cho dòng đời cuốn trôi, không nghĩ bến bờ hạnh phúc. Cả bài thơ câu nào cũng hay và cũng gây xúc động. Suốt một đời gắn bó với quê hương, nên ba yêu từng bờ tre liếp lúa.
Chị đã diễn tả người cha một đời sống nơi quê hương mà chưa một lần đi xa, với tấm lòng yêu từng mảnh vườn, cây lúa, và tình yêu lớn nhất của người cha là người vợ Thủy Chung. Chị đã làm đẹp hình ảnh người cha đất Việt miền quê ruộng đồng sông nước dạt dào tình thương, bao la như biển cả.
Thương thật nhiều chị Mỹ Nhung ạ. Chị đúng là một cô giáo hiền lành, một người con hiếu thảo và là một người bạn đời của ai đó được hưởng một trời hạnh phúc.
Để kết thúc chương trình văn học nghệ thuật hôm nay, kính mời quý thính giả thưởng thức giọng hát Thùy Dương với thi phẩm Ai Có Về Thăm Quê Cuối Việt qua dòng nhạc Dương Thượng Trúc, để hướng lòng về với quê hương đã mờ xa nửa vòng trái đất. Trân trọng kính chào.
Quý thầm xin chào tạm biệt cô Như Tuyền cùng toàn thể quý thính giả khắp nơi. Chúc mọi người một ngày thật an bình. Trân trọng.
vàng ươm rung rinh nắng sớm, nóc bếp nhà ai, nóc bếp nhà ai khói trắng bay bay. Ai có về thăm, ai có về thăm quê miền cuối Việt, thăm con đường xưa đất đỏ cũ ghê, nơi tuổi thơ tôi tung tăng sách vở, cho dẫu nắng mưa, cho dẫu nắng mưa hai lượt đi về. Ai có về thăm quê cuối Việt, xin mang giùm tôi biết nhớ trời thương đã mấy mươi năm, làm thân viễn xứ chưa một lần về, chưa một lần về thăm lại quê.
Chưa một lần về thăm lại quê.